Thiên tiên sau Chúa Nhật hai mùa chay, lời Chúa trong sách ngôn sứ Giê-rê-mi-a chương 18 từ câu 18 đến hết câu 20. Các kẻ thù con nói: Hãy đến đây, ta cùng nhau bàn mưu tính kế hại Giê-rê-mi-a. Vì thiếu tư tế, lề luật không chết, thiếu hiền nhân, không thiếu ý kiến, thiếu ngôn sứ, không thiếu lời dạy bảo. Đến đây, ta hãy dùng lời nó mà hại nó, và phải hết sức để ý đến mọi lời nó nói. Lạy Đức Chúa, xin để ý đến con, và nghe những kẻ tố cáo con nói đó. Nào có ai lấy oán đền ơn, thế mà chúng lại đào hố nhằm làm con mất mạng. Xin Ngài nhớ cho, con đã từng đứng ra trước mặt Ngài để nói tốt, nói hay cho chúng, để ngăn cơn thịnh nộ của Ngài khỏi giáng lên đầu chúng. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa, xin lấy tình thương mà cứu độ con.
Cha thầy đã chuẩn bị cho ai thì phải ấy mới được. Nghe vậy, 11 môn đệ kia tức 11 đệ kia tức tối với hai anh em đó. Nhưng Đức Giêsu gọi các ông lại và nói: Anh em biết, tù lãnh các dân tộc thì dùng uy quyền mà thống trị dân, những người làm lớn thì lấy quyền mà cai trị dân. Giữa anh em thì không được như vậy. Ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em, và ai muốn làm đầu người anh em thì phải làm đầy tớ anh em. Cũng như con người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến mạng sống làm giá chủ muôn người. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Chúng ta nhìn vào cuộc đời Chúa Giêsu, Ngài hết lòng tìm cách dạy dỗ, ban ơn, nâng đỡ, tha thứ cho những người tội lỗi để họ được hạnh phúc giống như Ngài. Thế nhưng mà Ngài không may mắn. Người ta bảo rằng ở hiền thì gặp lành. Có đúng không con? Ở hiền cũng gặp lành không? Người ta bảo ở hiền gặp lành, đúng hay sai? Đúng không? Chúa Giêsu ở hiền toàn cầm giữ, chứ còn đúng không? Có ai hiền bằng Chúa Giêsu đâu? Quá hiền đi, toàn cầm giữ mà, chứ đâu phải ở hiền gặp lành. Khi nào đúng? Cái đúng, cái cầu đúng này hay luôn luôn sai? Cầu đúng hay luôn luôn sai?
Cũng tùy vậy.
Tùy chuyện là sao? Ở hiền gặp này
mà có thể ở hiền người chết sớm.
Nhưng mà có khi nào đúng không? Chưa làm khi nào?
Giống như ngày gặp gì mà khi mà ngày chết rồi thì ngày đi đến ngôi.
À đúng rồi. Vậy thì ở hiền gặp này nhé, chỉ thực sự gặp lại sau khi mãn cuộc đời. Đức Giêsu chỉ được cha ngài tôn vinh, được mọi người quỳ gối bái lạy, tung hô ngài là Chúa sau khi ngài hoàn tất cuộc đời. Cho nên câu ở hiền gặp lại chỉ đúng khi người ta trông đợi vào thế giới ngày kia chung, thế giới mai sau. Cái câu đó áp dụng đời này thì hoàn toàn sai. Ở hiền không gặp lành, mà ở hiền gặp dữ. Cứ nhìn đồi sọ, ba cây thập giá, ba cây đó, mấy cây hiền, mấy cây dữ lắm. Ba cây thập giá phải đi sống, mấy cây hiền, mấy cây dữ? Hai cây. Có mấy cây dữ? Có một cây. Một cây mấy cây hiền? Có một cái hiền là Chúa Giêsu, đúng không? Có một chứ, có một đứa hiền là Chúa Giêsu, còn hai thằng kia là thằng thằng dữ. Thì ai chết trước? Ai chết trước? Người hiền chết trước, Chúa Giêsu chết trước. À, khi quân lính đến kiểm tra thì thấy Đức Giêsu chết rồi, nó đâm trọng phát nữa. Còn nó thấy hai lần kia còn dãy quay quẩy ở trên tầm giá thì nó quắc gậy, nó khệnh vào cái ống chân, gãy ống chân, thân xác kéo xuống, cái nồng ngực bóp lại và chết. Thế nếu đó, cái đứa dữ khó chết quá, đúng không? Người hiền thì chết dễ, chết sớm. Người ác sống lâu. Nhìn vào thực tế đúng không? Tại sao vậy? Việt Nam có câu rất đúng đấy, nên hoa thơm Chúa hái trước, còn cái hoa thối đây là đưa giữ Chúa hái sau. Tại sao Chúa để cho những người ác sống lâu vậy? Lý do này, nó ác, nhưng mà thế nào trong đời đó cũng có ít nhiều cái nó làm được tốt chứ, phải không? Không thể hoàn toàn ác à, cũng có khi nó làm được tốt. Thì Chúa để cho nó sống, để nó như là thưởng cho nó, vì nó đã có đời nó làm được tốt. Nhưng cái quan trọng hơn là Chúa để cho nó sống lâu, để nó có gì hoàn cải, để nó có gì sửa đổi. Lúa không bao giờ thành cỏ, và cỏ không bao giờ thành lúa. Nhưng mà trong đời sống đức tin, người tốt có thể trở nên người xấu. Cho nên người tốt Chúa đưa để không hướng đời sống. Người xấu có thể trở nên người tốt. Phao-lô là người xấu nhất trong số môn đệ Đức Giê-xu, ác nhất, nhưng mà sao trở nên tốt nhất? Cho nên chắc nhắc lại là người xấu có thể trở nên tốt, và người tốt có thể trở nên xấu. Cho nên người tốt Chúa sợ họ trở nên xấu, Chúa đưa về trước. Còn người xấu Chúa để cho họ có cơ hội sám hối, để giống như Phao-lô trở nên người tốt. Đó là lý do mà chúng ta thấy kẻ ác thường sâu lâu. Cho nên kết luận rằng ở đời này ai càng tha thiết với chân lý, ai càng tha thiết với sự thiện, ai càng hết lòng làm lành cho người ta, càng gặp tai họa. Cứ nhìn Chúa Giê-xu làm việc chưa tới 3 năm, biết bao nhiêu ơn ngày thi trong ngày làm phép đàn, ngày chữa lành người ta, ngày giáng dạy người ta điều hay lẽ phải, chưa đến 3 năm càng ngày kẻ ác càng gia tăng và giết ngày xưa đó. Cho nên đừng nghĩ rằng thiết tha với điều tốt điều lành là đời này gặp may đâu, cái chung chết rồi. Còn điều này càng thiết tha với điều thiện càng gặp sự giữ đặc biệt. Chỉ có một cái may là giống Chúa Giê-xu trên thập giá đấy. Ở này, ở đời này nếu cố gắng làm này thì cứ nhìn Chúa Giê-xu, đấy là mãn nguyện, chứ không có nhìn ai được đâu. Chúa Giê-xu trên thập giá đấy làm này mà Chúa lại khổ như vậy đấy, để xin Ngài thêm cái nghị lực cho chúng ta. Cho nên chúng ta đọc lại đời sống các ngôn sứ mà Chúa dùng đi nói ý Chúa là nói điều tốt cho mọi người, tất cả các ngôn sứ phải khổ. Bài đọc chúng ta vừa nghe ngôn sứ Jeremiah rên lên trước cái hung bạo của kẻ độc ác, trên 18 từ 18 đến 20. Những kẻ gian ác nghe ông Jeremiah giảng dạy lời Chúa thì nói làm sao? Chúng ta hãy dùng chính lưỡi hắn mà triển hắn. Chúng ta gài bẫy để hại hắn, dùng chính miệng lưỡi đó để triển nó. Tức là làm sao? Cắt lời người ta nói thì nó sai. Để mà hạ người ta. Cho nên ông Zemia sao thấy mình khổ quá, tất cả bọn nó đang tìm mưu tính kế để giết mình. Thì ông rên lên thưa cùng Chúa: lạy Chúa, xin để ý đến con nhé. Lạy Chúa, Chúa có nghe chúng nói không? Có ai mà lại lấy oán để ơn không? Người ta làm ơn thì mình lấy ơn để ơn nhé. Có ai lấy oán để ơn không? Thế mà lạy Chúa, con làm điều tốt cho chúng, con giảng dạy lời Chúa cho chúng, mà chúng đã đào lỗ đòi trốn xuống con ấy. Đây, ông khổ quá, ông riêng như vậy. Mà là không phải là những kẻ gian ác tấn công ông Jeremiah. Những kẻ gian ác theo cái nghĩa của xã hội, không phải là trộm cắp, không phải là đi điên, mà là toàn những người mà có tai có mắt, chúng ta nhìn Chúa Giêsu. Bọn đi đến, bọn thu thuế, nó tấn công Chúa đâu? Toàn là những kinh sư, những đồ mục Do Thái, những bậc thầy tấn công Chúa Giêsu, đòi lấy mạng Chúa Giêsu. Cho nên Đức Giêsu nói cho chúng ta biết, đọc cho cha Matthew chương 10 câu 36. Ngài nói cho mình,
kẻ thù của mình chính là người nhà.
À đâu, kẻ thù, kẻ hại mình chính là người nhà. Chúng ta cứ trắc nghiệm đi. Ta lấy một tờ giấy trắng nhé, ta kẻ nồi. Cột thứ nhất là kẻ thù làm hại ta. Cột thứ hai là người nhà làm ta khổ. Thì cứ một tuần xem ai làm ta khổ thì ta viết lên cái cột đó. Thế nhưng kẻ mà nó ghét ta, nó làm hại ta, ở cột thứ nhất, nó làm khổ mình thế nào, ngày mấy, tháng mấy, lúc mấy giờ nó làm khổ mình. Còn cái cột thứ hai, người nhà, ngày mấy, tháng mấy, giờ nào làm cho mình bực, thì có lẽ cái cột thứ hai dày đặc. Còn cột thứ nhất có lẽ cả một tuần lễ chưa biết câu nào, đúng không? Cả một tuần lễ cột thứ nhất chưa thấy thứ nào mà mình biết nó ghét mình, nó làm cho mình bực đâu. Mà cái cột thứ hai á, người nhà, đấy, có khi mẹ mình hiểu lầm mình, làm nó mình. Có khi em mình nó làm khổ mình. Có khi người yêu phản bội mình. Mà chưa có người yêu chưa thấy đâu. Và chúng ta nó đáng đau lắm. Nó coi nhiều tiền thì làm nó lên hết. Sợ nó đáng đau lắm. Chớ dài nhé. Cho nên còn ở độc thân là sướng đấy rồi. Vướng vào khổ đấy. Kẻ thù lúc là người nhà của mình, làm cho mình dễ mất đức tin, làm cho mình dễ phạm tội. Cho nên đọc lại ba lần Đức Giêsu loan báo cuộc khổ nạn thì chúng ta thấy lần đầu tiên, lần thứ nhất Ngài cho các tông đồ biết Ngài sẽ bị giết, rồi sau ba ngày Ngài sống lại thì Ngài nói được ai giết Ngài? Thưa các niên trưởng. Đầu tiên Ngài nói Matthew 16 về môn tiếp theo, Ngài cho biết được những niên trưởng giết Ngài. Niên trưởng là những người thủ lãnh trong Do Thái giáo, là những người dạy đạo, là những người hướng dẫn người ta sống luật Môi-se, những người mà dạy người ta tôn thờ Thiên Chúa. Thì Chúa sẽ bảo những người đó giết phải, thủ phạm chính đầu tiên là niên trưởng. Lần thứ hai ở Matthew 9:17 câu 22 thì Ngài cho biết ai giết? Người đời. Người đời, người ta sẽ, những thủ lãnh nộp, người đời nộp, Ngài giết Ngài. Lần thứ ba thì Ngài nói ở Matthew 20:19 như tin mừng hôm nay, Ngài để nói là niên trưởng và dân ngoại, tức là những người Do Thái, những người đầu mục Do Thái nộp Đức Giêsu cho dân ngoại. Như vậy theo Matthew, lần đầu tiên Chúa nói về niên trưởng, lần cuối cùng Chúa để nói về hàng đầu mục, toàn là những người đồng đạo, những người cùng tôn thờ Thiên Chúa, những người dạy người khác giữ luật Chúa, chủ mưu giết Chúa Giêsu. Chứ người đời đó là quân Roma, cái người không có đạo, hay là dân ngoại là những lính Roma. Người sẽ thái nổ Đức Giêsu cho Roma là bị giết chứ. Cho nên đọc lại ba lần Đức Giêsu loan báo, thấy Đức Giêsu nhấn mạnh người chủ mưu giết ngài không phải ai xa lạ, là những người đồng đạo cùng một niềm tin tôn thờ Thiên Chúa, cùng có sứ mệnh cho người ta biết Thiên Chúa. Đó, người nhà của ngài là như vậy, chứ không phải là Roma, không phải là đi điếu. Ở người gần ngài nhất cùng một sứ mệnh làm cho ngài khổ. Và chúng ta thấy cái điều đó nó còn lộ ra khi Đức Giêsu từ có chết sống lại, ngài còn khổ nữa. Ba lần ngoài năm đó khổ nào bởi Roma nó giết đấy, thì ngài bảo ba lần ba ngày sau đó thầy chết thầy sẽ sống lại. Cái khổ đó chỉ có ba ngày thôi là hết, Roma nó không làm hại người nữa, không giết mẹ nữa. Nhưng mà ai làm cố ngài lại là các tông đồ, lại là các tông đồ. Chúng ta thấy tin mừng hôm nay nói gì, họ làm cố ngài vì họ tránh nhau quyền bình. Đức Giêsu nói về cuộc khổ nạn, họ đi tranh quyền. Rất là thầy nói về cuộc khổ nạn và các ông ấy nói với nhau thế nào đấy, thầy tốt lành như vậy mà thầy bị khổ, cho nên chúng ta cứ theo thầy. Nếu chúng ta có khổ thì chúng ta chia sẻ với thầy. Chúa Giêsu mừng biết mấy. Chúa Giêsu nói thầy phục vụ thầy phải chết, còn các ông thì mà không sao hết, thầy chết mặc thầy, biết là chúng con vô quyền đó. Thế là mời mẹ đến để xin xỏng ở bên phải bên trái, tức là cái quyền cao chức cả. Các ông bắt đầu bỏ nghề, bỏ nhà cửa, bỏ vợ con, bỏ người thân đi theo Đức Giêsu xem ra quảng đại. Nhưng mà khi tranh quyền mới lộ ra rằng họ thả con tép bắt con tôm, bởi vì bỏ cha mẹ, bỏ ruộng vườn, bỏ nghề nghiệp mà giờ có quyền rồi đó, cái gì cũng có. Chúng ta cứ thấy ở Việt Nam giới nào giàu nhất không? Chủ với đầy tớ. Ở Việt Nam chủ với đầy tớ giàu nhất là anh à, mấy đầy tớ nhân dân giàu nhất, còn nhân dân làm chủ nghèo nhất. Kéo gì đúng vậy, đầy tớ nhân dân là giàu nhất. Tại vì đầy tớ nhân dân là sao? Lãnh đạo, đúng không? Danh nhé, danh nhé, thì nói là chúng tôi là đầy tớ, phải không? Thấp không? Nhưng mà thực chất đấy là ngồi bên phải bên trái, tức là quyền bính nhá, giàu nhá, đúng không? Bị mất cái danh này, chúng tôi là đầy tớ, mất cái danh đó. Nhưng mà thực chất chúng tôi giàu nhá, đúng không? Cho nên khi người ta có quyền rồi đó, giàu nhá, hay là có gia đình, có vợ, được bao nhiêu đất đâu. Nhưng mà khi có quyền, muốn bao nhiêu đất cũng có, bao nhiêu vợ cũng có. Cho nên các ông đi tranh nhau quyền bính chẳng qua là đi tìm lợi nhuận, thả con tép bắt con tôm thôi. Xấu không? Vậy mà khi Chúa Giêsu sống lại đầu tiên ấy, ai làm Chúa Giêsu khổ đầu tiên biết đâu? Cái câu nói nào làm Chúa Giêsu khổ đầu tiên? Lại là các tông đồ. Ngài sống lại cái gì không? Thầy ơi, đã đến lúc chúng con được chia quyền chưa? Đầu tiên gặp thầy cái là chúng con chia quyền được phải không? Công vụ chương 1 câu 6 ấy, gặp thầy đầu tiên cái là lại chia quyền. Thầy, bọn con đây sao? Phần nhất phần gì ai đi thầy không? Lại như vậy. Đó, thấy không? Ngài sống lại đầu tiên đáng lẽ các tông đồ bảo tại chúng con cứ tranh nhau quyền bính mà thầy phải chết. Thế bây giờ chúng con biết lỗi chúng con rồi, đã, bây giờ thầy sống lại chúng con mừng. Nếu các tông đồ nói vậy cũng chưa xuống ăn ổn tao. Ngay sống lại đầu tiên đến cả đâu đấy, thầy ơi, quyền chúng con quyền chia đi, công vụ 1 câu 6 đấy, lại chia quyền. Có phải là chính những người chú chọn là người nhà của Chúa đấy, môn đệ là người nhà của Chúa, làm cho khổ nhân, đúng ý đấy. Người nhà của Chúa, ai chủ chức cùng Chúa Bác, đôi Chúa đang giảng ở đây đâu? Chúa đang này giảng này, có người đến, lôi Chúa đi vào khung đấy, bác đấy, được nghe nữa. Ai nói ở đây đâu? Mấy người họ hàng của Chúa, trời đất ơi. Nào mắc cô chương 3 câu 21 ấy, Chúa Giê-xu đang là làm việc ở đây, người ta thích và người ta bu là Chúa Giê-xu say sưa giúp người ta, ngày quên cả giờ ăn giờ nghỉ. Đấy là anh em họ hàng của Chúa đến lôi Chúa đi ra khỏi đó, rồi nói với người đừng có đến lúc này, đừng nghe này, ông cũng cùng đấy, mát đấy, tức rồi. Sao Chúa Giê-xu không đấm cho cha mà cho đấm liền, vì cha đang nhảy lên nào lôi ta đi, đấm lên. Thế mà Đức Giê-xu đang làm việc người, chính những người nhà lôi đi mà cùng với mát đấy, giữa những đứa xa lạ, nó nói Đức Giê-xu khủng điên mát đấy, thì nó hiểu lầm và có lý. Đây là những người gần nhất, những họ hàng, người thân, bà con của ngài bảo vệ khủng với mát, ai chả tin, phải không? Đang làm việc lôi đi đâu ta, cho làm gì? Đó, cái thù nó người nhà đấy, người môn đệ đấy, cứ đòi tranh quyền đấy. Thế nên sau cái chữ tôi trả lời này, sau cho mục sinh, chính những người gần Chúa nhất làm của Chúa thì phải nói đến là ai đó xin lỗi. Vì sao mà Hồng Y, Tổng Giám Mục, Giám Mục Phó, Giám Mục Phụ Tá, rồi Tổng Đại Diện, rồi cha sở, rồi về hưu, những người thủ lãnh chứ ai? Tôi vì người nhà đấy, người nhà của Chúa Giêsu là giáo hoàng gần nhất của Giêsu, là hồng y, là giám mục, là các linh mục, là người nhà của Chúa gì nữa? Cho nên chúng ta đọc lại cái lời loan báo khổ nạn lần đầu tiên ấy, thì cái ông giáo hoàng đầu tiên là chỗ khổ. Chúa tức quá, Chúa nói cho mày là Satan, thế là sao? Chúa dẫn về chỗ nào? Khi Chúa nói về đau khổ bạn phải chịu, Matthew chương 16:21, thì ông Phêrô dậy khôn, ông kéo Đức Giêsu riêng ra, rồi ông ấy chõ miệng vào tai Chúa, thầy nghe con đi, chớ có đổ mình cho bọn nó. Thấy mà để cho nó bọn nó giết thầy đó, là thầy làm như vậy để làm xấu hổ cha. Cha trên trời thương ai, không có để cho người đó khổ đâu, thầy nghe con đi. Đây, láo nhỉ, trò mà khuyên thầy đấy, người phàm đi khuyên con Thiên Chúa đấy, sao thầy dạy thế? Thầy đến cái thầy giết thầy là thầy dạy rồi. Chúa thương ai, Chúa không để cho khổ đâu. Chúa tức quá, phản ứng này vừa mới đặt đặt cho hoàng xong, vừa mới đặt ta sẽ, người sẽ, ta sẽ xây một thánh chiến ngươi có chuyện quyền cao chức cả. Thế mà Chúa không có nể cái ông giáo hoàng này, đuổi ngay đi, nó có làm sao? Ngươi là sao ta, ngươi là cản lối ta đi, thế chứ tại sao vậy? Tại vì cái ông giáo hoàng đầu tiên đó đấy, cho bảo kẻ thù người nhà ông giáo hoàng đó, là ông Phêrô rút về giáo lý. Ông cứ nghĩ là nghĩ ai khổ á, đó là Chúa không thương. Bây giờ chúng ta thấy cái phong trào là để đi tìm ơn lạ đó, canh tân đặc sủng, nhất là bây giờ cái là lòng Chúa thương xót đấy, thấy mình khổ quá, nó đến Chúa thương xót con, chừng nào mà Chúa có để con khổ rồi Chúa không thương con, cái lòng thương xót này đấy, đúng không? Thế mà Chúa để cho mình khổ, đến xin hoài đau chân mấy chục năm rồi, xin hoài tránh khỏi, như vậy là Chúa không thương tôi. Chúa chửi gì đấy? Tư tưởng của Phêrô, vì sao hoàng đầu tiên chửi Satan? Trong hàng môn đệ Chúa có hai người Chúa chửi Satan, ai biết đâu? Phêrô và Giuđa. Vậy mà hai người chửi Satan và Phêrô làm sao hoàng, và Giuđa thì phản bội. Thế kia ông giáo hoàng đầu tiên người giáo lý quá. Cho nên mới khuyên Chúa Giêsu như vậy. Chứ ông ta hiểu giáo lý như Chúa dạy đấy, qua đau khổ đến vinh quang, thì ông ta đâu có khuyên thầy đâu, ông ta đâu có cản thầy đâu, và đâu thầy có bị chửi đâu. Là sao đó? Nó phải là ông thủ lãnh mà rốt về giáo lý thì làm sao giáo dân mà giỏi giáo lý? Đấy, ông giám mục mà rốt giáo lý thì linh mục sao mà khác được, ông cha sở mà rốt giáo lý thì giáo dân làm sao khác được. Thế thì tội rốt giáo lý nó đã lộ ra đầu tiên nơi hàng giáo sĩ là ông Phêrô, đúng không? Đó. Cho nên Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 vào trường truyền giáo hỏi các thầy đại chúng sinh là ai là người phá hội thánh nhiều nhất? Thầy bảo dạ thưa chú ma quỷ ạ. À, dạ thưa Đức Giáo Hoàng ma quỷ ạ. Ai kia là cộng sản vô thần ạ? Không phải. Ai là người xì ke ma túy bỏ vợ ạ? Chuẩn, không phải. Đức Giáo Hoàng đều chối đáp, không phải. Đưa bao nhiêu ý kiến Đức Giáo Hoàng cũng đáp, cuối cùng không ai trả lời được. Thì Đức Giáo Hoàng nói này, kẻ phá hội thánh mạnh nhất đó là người công giáo ngu dốt về giáo lý. Tôi rất đặc tần với câu trả lời đó. Những kẻ phá hội thánh là đứa ngu dốt về giáo lý. Cho đến ông Phêrô ngu dốt về giáo lý. Nếu ông cứ ở trong tình trạng vậy, Chúa có đặt hội thánh trên nền tảng của ông cũng phá được. Nhưng sau này ông chuộc tội ông ấy, ông bị Chúa chửi là Satan, thì ông ấy chuộc tội ông ấy bằng cách là khi ông ấy nói giáo lý chấp nhận chết. Nên trong số các môn đệ theo Chúa, Chúa không nói người nào phải chết giống Chúa Giêsu ngoại trừ Phêrô. Ở Gioan 9:21 Chúa bảo rằng khi mà Chúa trao cho Phêrô cái quyền lãnh đạo thấy, Chúa bảo bây giờ thì con đi đâu tùy ý con, nhưng con về già người ta sẽ thắt lưng con, lôi con đến nơi con không muốn. Nói như vậy ám chỉ ông phải chết cách nào? Chết giống Thầy Giêsu. Đó, vì ông bị Chúa chửi nặng nhất về cái tội rước giáo lý, thì sau này ông đền tội ông ấy bằng cách là chết vì dạy giáo lý. Có như vậy Chúa mới xây một thánh chứ đâu. Cho nên rất là chí lý khi Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 là kẻ phá hội thánh không phải là ma quỷ, không phải là vô thần, không phải là người tội lỗi về luân lý, mà người công giáo ngu dốt giáo lý. Mà người nếu người công giáo ngu dốt giáo lý thì quy lỗi với ai? Quy lỗi thì thủ lãnh như thế nào? Quy lỗi cho Đức Giáo Hoàng, quy lỗi cho giám mục, quy lỗi cho linh mục, chứ gì nữa? Cứ như thế này tôi rất là thắc mắc, là chúng ta cứ so sánh cái tinh thần yêu lửa Chúa của người công giáo và người tin lành xem người công giáo thua xa, đúng không? Tin lành rất giỏi kinh thánh, đúng không? Mở cái tin rất là nhanh, đúng không? Rất là thuộc kinh thánh. Công giáo ngu đần, cả bốn kinh thánh không biết mở, đúng không? Hầu hết những người công giáo cầm quân cái thánh không biết bảo. Tin lành cầm cái thánh không bỏ nhanh lắm, mình thua người ta. Cái lỗi tại ai vậy? Lỗi tại giáo sĩ chứ lỗi tại tôi nói thật. Mà giáo sĩ công giáo không ấy đấy làm nhột nhạt, không ấy đấy làm xấu hổ, để cho người công giáo cầm quân cái thánh không biết mở mà giáo sĩ không xấu hổ. Tìm cách là sao người ta mở đi. Những người công giáo nói biết đâu lời Chúa đàng hoàng. Bây giờ cứ để cho người công giáo đối thoại với người tin lành xem, về lời Chúa xem tin lành phá vị công giáo này. Đó, đưa mấy câu hỏi nó hỏi cái lần người công giáo tức học là cái Nó hỏi mấy cái câu đơn giản thôi. Bây giờ đừng nói cái chất để cha, tại sao các ông lại gọi với ông linh mục là cha, là ông sai giáo lý rồi, là không trả lời được. À, tại sao luật Chúa nói là không được đúc ảnh tượng, thế mà nhà thờ các ông, nhà các ông để đầy ảnh tượng để sát luật Chúa, cứ gặp không trả lời được. Thuốc Đức Mẹ chẳng những xin cho Giêsu và còn xin nhiều người con nữa, chẳng những ngài đang là giảng dạy thì anh em đến nói với Giêsu, anh em đến gặp Giêsu nói anh em ở trong đây đừng phải xin nhiều con, người không giao cung cứ gặp luôn. Tại sao phải lỗi tại ai vậy? Lỗi tại chủ chăn, từ giáo hoàng, giám mục, các linh mục. Chứ nếu mà biết chăn trở, biết xấu hổ thì tìm cách, tôi nói thật. Nhưng mà hàng giáo sĩ có chăn trở về vấn đề này không? Có xấu hổ về vấn đề này khi để một người giáo dân của mình thua người thế này cách mở sách tôi, đã thua người ta, buồn thật. Tôi làm chứng nhé, khi tôi còn coi sứ, người ta cho tôi một cái xe 2.200 đô. Thế là tôi thấy cái xe này đủ để mua sách kinh thánh cho nhà thờ đọc. Tôi bán cái xe đó đi, tôi đi cái xe chạy đi thôi. Thế là tôi mua đầy đủ mỗi một cái ghế nhà thờ là 10 quân kinh thánh, để cho giáo dân có cái dịp đến nhà thờ thì tập cho họ mở họ đọc, chứ ở nhà nhiều khi họ không biết mở. Thế mà khi tôi ra khỏi giáo xứ dẹp cho bằng sạch, không còn quân đâu, chả biết giờ mấy trăm quân đó là đâu, có ai mua thêm cho giáo đọc đâu, có ai bảo là ừ cái này có rồi tiếp tục đọc, vẫn cứ cứ đọc hết, dẹp hết. Đáng lẽ mình thấy người tin lành nó đọc được, không sao không đọc được thì tập cho họ để nhà thờ, rồi mỗi người nó đến nhà thờ tập cho họ mở. Ở hôm nay bà xin thấy bài mấy mở ra đi đấy, nay Jeremia chương 18 mọi người mở cho con, tập cho mở. Tôi có ý nào như vậy để người công giáo ít là giáo sư giáo dân trong xứ mình họ biết quân kinh, họ biết quân thánh kinh, họ biết mở thế nào, cứ muốn nó làm đâu tôi đứng ở đâu, nhưng mà tôi làm được. Tại vì sao? Từ giáo của họ, từ giáo mục cho tới các linh mục không quan tâm cái đó, cho nên cho tôi làm cái đó là gì, là bảo tôi là mát, là bảo tôi là không giống ai hết. Trẻ hết, tôi nói thật, một cái nhỏ như vậy thôi chứ chưa nói cái chuyện khác. Thế cái sự giúp nát về giáo lý và giáo dân là quy trách cho giáo sĩ, chứ phải ai đừng có trách giáo dân. Thế nên cái đó Đức Hoàng bảo phá hội thánh mạnh nhất. Mà chuyện tôi nói là cái lần đầu tiên Chúa làm báo của đảng thì ông Phêrô thủ lãnh tỏ ra Chúa giáo lý, chứ chỉ là Satan. Ông phải đền mạng, ông mới phải ông tuyên giữ đức tin, chấp nhận đền mạng thì mới có thể chuộc tội mình được. Cái lý do thứ hai, hàng giáo sĩ làm khổ Chúa, người thủ lãnh làm khổ Chúa. Chúng ta đọc ở đền văn báo của đền lần thứ hai ở Matthew chương 17, thì sau khi Chúa loan báo đền khổ đạn lần thứ hai thì ngay sau đó có người trách các môn đệ và Chúa Giêsu rằng tại sao thầy trò các ông không nộp thuế đền thờ. Thế thì Phêrô về lên thưa với thầy rằng, thầy ơi, người ta đang trách thầy trò mình không nộp thuế đền thờ đấy. Đức Giêsu mới hỏi lại, thế thì thầy hỏi chúng con, ông vua ông lấy thuế của ai? Thì các ông trả lời là dạ vua lấy thuế người ngoài, lấy thuế của dân, chứ vua không lấy thuế của con cái, của không lấy thuế của những người trong gia đình của vua, và vua cũng chẳng phải đóng thuế, dân đóng thuế chứ vua không đóng thuế. Khi Chúa lấy cái đó cho mà vậy thì thầy trong mình không phải đóng thuế, vì thầy là vua, chứ còn là trong nhà của thầy, thầy là chủ, cho nên thầy trong mình không đóng thuế. Tuy nhiên để khỏi gây cớ vấp phạm cho người khác thì này Phêrô, còn xách cần câu ra biển, còn thả tôi lưỡi câu xuống. Khi con cá nó cắn mồi, con giật nó lên, bay đi bên ngoài nào. Con sẽ thấy trong đó có hai quan tiền. Con móc tiền từ bạn cá, con nộp vào đền thờ. Phần này trước, phần con hay phần thầy trước? Con nộp phần thầy trước, phần con sau. Lấy tiền trong người con cá. Con cá là gì? Tiếng Hy Lạp là Ictus. Con cá tiếng Hy Lạp là Ictus. Ictus vừa có nghĩa là con cá, vừa có nghĩa là bản thờ. Cho nên móc tiền từ con cá, bên con cá ám chỉ là hàng giáo sĩ có tiền từ bản thờ. Thì Chúa bảo lấy cái tiền đó nộp vào đền thờ cho thầy trước và phần con sau. Tức là hàng giáo sĩ nhờ chức vụ phục vụ bàn thờ có tiền, thì phải đầu tư cái tiền đó, góp cái tiền đó ưu tiên lo việc nhà Chúa, nhất là để phát triển tin mừng. Bước gọi là nộp vào cho phần thầy trước, phần con sau. Nhưng mà nhìn lại nhiều giáo sĩ sống ngược lại, nhờ cái lập bàn thờ mình vỡ được, toàn phần con đâu mà, đúng không? Phần Chúa con quên mất rồi. Phần Chúa để giáo dân đóng, giáo dân đóng con không phải đóng. Có cứ nhìn vào giáo sĩ đấy, có được mấy người trong giáo sĩ góp tiền góp của cho việc phát triển tin mừng, cho việc xây dựng của thánh nhiều không? Toàn giáo dân. Bởi vì sao? Nhà cha ở quá sạch, tôi nói thật. Xe cha đi đẹp nhất, nơi cha ở sang nhất, nhà cha ở đẹp nhất, cha ăn ngon nhất. Còn giáo dân thì ăn bữa no bữa đói mà vẫn kêu gọi người ta đóng góp. Còn giáo dân đói thì bảo đóng góp đi, cần kiệm cùng cần kiệm đi. Nên là nghe đâu cái xứ người này của bác ấy nghèo hay không cần biết, cứ mỗi gia đình làm đóng bao nhiêu? 300 phải không? Một khẩu thì 300, một khẩu 300 thì gia đình 10 khẩu thì 3 triệu. Không cần biết mày nghèo mày giàu, tao sẽ xây nhà thờ cứ thế mà phải đóng. Còn cha thì sao? Cháu cha ngon thế, cháu cha đi xe đẹp thế, cháu cha nhà cha nhiều đồ đạc thế, cháu bán bước đi, cháu đi cái xe tốt quá làm gì, đủ đi, nó không chết máy được rồi. Nhưng mà không, xe cha phải hơn xe người khác, không, nhà cha phải đẹp hơn người nhà cái khác. Nhà cha như nhà vua vậy, con nhà dân này thì siêu vẻ, mà dân phải đóng góp nhiều. Còn cha phải ra trả quan tâm, kiểu nó chui xuống nhục lắm. Mình linh mục kêu gọi người ta đóng góp chính mình thì mình quá giàu đó. Cho nên cái này Chúa nói môn đệ này, về rồi là con đi câu cá, con góp phần thầy trước rồi phần con sau, thì được mấy linh mục, mấy giám mục đặt vấn đề về suy nghĩ vấn đề này. Tôi nói thật buồn chứ. Ở bên Mỹ tôi thấy có một cái gương sáng thế này, trong cái lễ hai lần xin tiền, lúc mà mất khi sau trong khi đọc kinh thánh ký á, trước khi dân mới được đó thì xin tiền là thứ nhất, rồi đến lúc mà rước lễ xin tiền là thứ hai. Xin tiền là thứ nhất ấy, cái tiền đó là giáo sư đó góp lại để gửi về tòa giám mục để lo việc chung trong địa phận. Còn xin tiền thứ hai lúc rước lễ là để lo chi những cái mục vụ trong nhà thờ, bông hệ điện nước để sửa chữa thờ, thì cái lần thứ hai thôi xong. Thì tôi thấy cái gương sáng, tôi thấy hay. Việt Nam chuyện ấy là cái người họ cầm cái giỏ đi xin ấy, đầu tiên là đưa đến ông cha chủ tế, ông cha chủ tế và móc cái bao thờ bỏ vào đó. Không biết bao thờ có trong cái coi gì vậy, là bao giờ trong lớp thì không biết, nhưng mà ít nhất là ông chủ tế đầu tiên móc trên cung thánh, móc bao thờ bỏ từ to lắm, bỏ ra. Được, cái hương sáng, chú tí cũng phải đọc. Chứ không, ở Việt Nam thì thấy là đọc vẫn còn cha trả lại đọc kìa. Cha trả lại kìa, bỏ tiền vào đó kìa. Mà góp kìa để đưa hết cho cha. Đành rằng á, đưa cho cha thì cháu lo việc chung. Nhưng mà nói thật, cha lo việc chung thì cha lo đấy. Nhưng mà phần hưởng của cha vẫn hơn là phần hưởng của giáo dân. Tôi nói ví dụ nhé, một linh mục dâng lễ có, ví dụ như là có người Việt kiều về, họ xin, họ đưa cho cha $100, $100 này giờ trên 2 triệu rồi, chúng ta xin cái lễ tạ ơn, thì cha bảo đấy là bổng lễ của cha, cha xài trọn gói, cha nghĩ tội gì. Trong khi đó đưa lên đường, đưa tập hát, đưa qua tân ánh sáng, giáo viên, cha chả quan tâm. Xin lỗi chứ, nếu không có người lên đường, không có người tập hát, không có người qua trong tay ánh sáng, không có giáo viên, không có người dọn nhà thờ, một mình cha ra làm đấy, có ai đến đâu? Đúng không? Cha ra làm lễ, người ta thích đến nhà thờ, cũng là vì người ta thấy nhà thờ có trang trí đẹp, rồi các đoàn hát hay, âm thanh ánh sáng đoàn hòa, bao nhiêu người công tác vào đó. Nhưng mà tiền bổng lộc á, thì cha xài trọn gói, chẳng có chiêu cho đưa lên đường, chẳng có chiêu cho người tập hát, chẳng có chiêu cho những người giúp việc mình đâu. Tôi bảo ấy Chúa trả công. Xin lỗi Chúa vì nó bảo lâu lắm, và bây giờ cha trả đi. Cha có cả trăm đô mà, 2 triệu mà. Nó bảo đây là của cha. Tôi nói thật, tôi thấy rất ít cha để ý đến cái người phục vụ nhà thờ để mà giúp người ta, nâng đỡ người ta. Mình không có nhiều thì có ít để tỏ cái cứu trí, nâng đỡ người ta. Thực ra người ta đến nhà thờ người ta làm cũng không phải vì đồng tiền đâu, nhưng mà ít ra cha có cái gì chia cho người ta đi. Có cam, có táo, có tủ lạnh. Người ta đến nhà thờ người ta bếp bảo tủ lạnh cha, có đồ ăn đấy, có táo, có cam, mở ra ăn. Mấy cha bảo giáo dân quét nhà thờ vào tủ lạnh sức mấy. Giáo dân quét nhà thờ thì một tay cầm chổi, một tay cầm chục cam đưa cha bỏ tủ lạnh. Có giáo dân cái ngày lễ tạ ơn họ dân của lễ á, dân nhiều lắm, dân nho này, rồi dân những cái của lễ nho, rồi những cái gì, những cái hoa trái, cái trái đắt tiền nữa mà chợ mua dân của lễ. Thế này lễ xong người ta dân của lễ, cha bảo đưa chút lễ, đưa lại bỏ tủ người ta. Thế hôm nay cái của người ta dân đấy thì chia cho mấy đứa cao đoàn đi, chứ mấy đứa giúp lễ đi, đưa về tủ. Cha xài trọng, cha nó có một lễ rồi, thế của lễ ta dân thì chia cho đứa cao đoàn, chia đứa các nhà thờ, đứa quả cam, đứa quả xoài, cha nó vui không? Bố nằm trọn gói đưa về tủ cất đến ngày mai ăn dần, đỡ đi chậm. Cha lại đi cái gì khác gì cả. Chú buồn lắm, tôi nói thật. Cho nên đó là lý do mà chỉ có mắt theo ghi cái chuyện này thôi. Tại sao vậy? Vì Matthew viết về hội thánh, nhớ nhé. Chủ đích đi người Matthew là viết hội thánh, mà hội thánh được xây dựng trên hai thực thể, không phải yếu tố tinh thần mà thôi, còn yếu tố vật chất nữa. Chúng ta đọc hiến chiếu hội thánh số 8, hội thánh nói hai yếu tố đó, hữu hình và vô hình, kết lại với nhau thành một thực thể, giống như linh hồn và xác kết lại với nhau thành một con người, thì đời sống của xã hội cũng phải có yếu tố tinh thần và yếu tố vật chất để xây dựng một thánh. Đó là lý do mà chỉ có Matthew ghi cái câu chuyện câu cá lấy tiền bỏ vào nhà thờ là như vậy đấy. Nên giáo luật, nên giáo lý mới hôm nay nói được một thánh có 5 điều răn mà không dạy được cả đâu. cứ đọc một cái câu 6 đồ này 20 năm nay rồi, cho nên mới công bố 20 năm nay rồi. Tức là cái điều răn mới đưa vào, tức là giáo dân có trách nhiệm đóng góp tiền bạc tài sản cho nhu cầu thánh tùy theo khả năng đức tin và lòng mến của mình, tùy theo thôi, nhưng mà ý thức đó là trách nhiệm. Giáo lý mới, mở sách giáo lý mới số 2041-2043 đó, nó nói rõ cái luật đó mà chẳng thấy đọc, chẳng thấy dạy ai, dạy người ta không dạy nữa, để ta giúp đấy. Giáo lý của thánh viết là như vậy mà nó không dạy người ta. Tôi sang Úc cũng chẳng thấy ai dạy, Mỹ cũng chẳng thấy ai dạy, Việt Nam chẳng ai dạy. Nhà thờ tôi dạy này, tôi dạy ở đây, tôi còn làm cha xứ, tôi dạy ôi thánh có năm đồ đăng này. Tôi nghĩ là ông hát ba ông cha hát phải chẳng cho bằng sạch lại hát đọc có thấy có sao đồ đăng kỳ lạ như vậy. Trong khi đó xin chú ý nói rõ ôi thánh có năm đồ đăng. Tôi đọc lại cái số đó 2041-2043, mở sách ra có đúng sách giáo lý của thánh không? Công bố 1993 này mà trong khi đọc không cho đọc nữa, để người ta bu giúp về giáo lý. Tôi thấy kỳ cục. Đó ai là khổ Chúa đấy. Từ giác hoàng Hồng Y giác mục cũng cha chứ ai nữa. Rồi cái thứ ba là phải tranh quyền. Này, tiết mừng hôm nay các ông trước đã xin rồi không thành công, ông sao ông lại nhờ mẹ đến nữa, mà mẹ hai tay hai con ra không bê và sao thưa thầy chăm sự nghiệp thầy, bao giờ thầy thành công trong sự nghiệp hai con tôi phần nhất phần nhì cho đó. Lúc nào cũng nghĩ đến quyền lợi, nghĩ đến cái địa vị, tranh quyền. Rồi chúng ta nhìn vào hội thánh sao, nhất là nếu không biết được thời Trung Cổ vào cái thế kỷ thứ 13-14, mấy giáo hoàng có biết đâu, hội thánh có mấy giáo hoàng có biết đâu, ba ông là đòi làm giáo hoàng. Một ông thì ở bên Roma, tao để Roma này tao mới để giáo hoàng. Một ông thì ở bên Pháp, ở lấy thủ đô Avignon đấy nè, giáo mục này nè ở Avignon của Pháp này mới để giáo hoàng này. Một ông thì ở Bỉ lấy thủ đô ở Pisa, tao này ở Pisa giáo hoàng ở Pisa này. Ba ông tranh giáo hoàng trời số gần nửa thế kỷ. Quyền bính không. Rồi chúng ta cứ nhìn vào trong đời sống của giáo giáo phận này. Những cái nhà thờ nào mà béo bở á, nhiều bóng lộc á, là những phải tai mắt ông cha tai mắt mới được ở cái nhà thờ đó. Chẳng cỡ như tôi sức mấy chẳng bao giờ, tôi chỉ ước ao được làm cha sở nhờ chính tòa nên tháng rồi không ai cho đâu. Mà có những người ở đấy mấy chục năm vẫn phải tại người ta có điều gì. Có lần cha khám nói tên gió thờ một năm thu được trên 3 tỷ thôi, sướng nhỉ. Cái nhà thờ đó sức mấy tên này được một tuần một ngày chẳng có. Người ta mấy chục năm ta vẫn điều gì phải tại người ta có điều gì. Nó thật những cái nhà thờ lớn ở thành phố xem toàn thấy những ông tay mắt ở rất là lâu, còn những anh khác này ở những người khác thì khác cả nhỏ đổi dễ dàng lắm, không phải là tranh giành đơn vị. Chứ nếu mà đồng đều á thì bác thăm đi, bác thăm mỗi ông một ông nhà thờ đấy, bác thăm đi chúng ai đến nhà thờ đó công bằng. Còn nếu mà tôi nghĩ ngon hơn nữa, ông giám mục tìm ở trong địa phận ông cha nào có cái sức hấp dẫn cho dân, dạy giáo lý thật hay, giảng thật hay, đưa cái ông cha đó về cái nhà thờ đông của nhân, có nó hiệu quả đúng không? Nào tài ăn nói, nó dạy giáo lý hay, thu phục được nhiều người, đưa cái đó về cái nhà thờ đông người nhất, đâu có đâu. Người ta sắp đặt cái giáo xứ là theo quyền lợi. Cái đó chưa nhận quyền mình đâu, cái đó là sống. Mà đâu mấy đất lớn là có tội. Hôm nay tôi nói là coi như là ông này ông về hưu rồi mới chửi đấy. Giờ đây ông về hưu rồi bây giờ ông chả còn đúng rồi, giờ tôi về hưu rồi mà ông mới chả còn nhiều mất được mới nói được đấy. Chứ nếu mà ông cha sở lên nước bạc ông chẳng nói đâu. Cứ thử cho tôi nghe nước bạc tôi nói bà con. Làm cha sở lên nước bạc tôi nói. Nhưng mà đến đó ông về hưu rồi ông mới nói được. Chứ giờ chứ mà cho ông ấy làm cha sở lên nước bạc ông mới bịt miệng không nên nói đâu. Tôi nói thiệt. Nó là vậy chứ gì nữa. Cái nó xấu lắm. Nói ra thì bảo là đằng này nó xấu thì mà cái đó nó thối quẳng đấy. Tí nó thối phải mẹ ra ra. Rồi nó hết thối đi. Nó thối cứ hơi 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 mà. Nó thối mãi. Cứ đúng không ạ? Nói thật thì bất lạc. Vậy thì Chúa có muốn chúng ta có điều kiện không? Chúa muốn chúng ta có điều kiện có cả và Chúa muốn không? Chúa muốn không? Chúa muốn không? Có chứ. Cha đang muốn. Cha không, người cha không dám ước mơ làm giám mục đâu. Người cha ước mơ làm tổng đại diện thôi. Chẳng hiểu mình. Đang ước mơ làm tổng đại diện đây. Không được không? Vậy chẳng có người làm tổng đại diện xấu hay tốt không? Tốt hay xấu? Tốt đấy. Đọc thứ nhất của Tuyên ngôn Thế Hương, của Phao Đô gửi Tuyên ngôn Thế Hương chương 3 câu 1 ấy. Ai ước mơ làm chức giám sự, tức là chức giám mục đó. Ai ước mơ làm ước mơ được làm giám sự, người đó ước mơ một điều tốt. Thì chàng không dám ước mơ làm giám mục mà ước mơ làm tổng đại diện thôi. Đâu được đâu. Thấy chưa? Như vậy này, Thánh Phaolô bảo ước mơ được điều tốt. Ước mơ một cái điều vị trong xã hội cũng là điều tốt. Vậy thì cái điều vị ước mơ để đạt như thế nào là điều tốt thì Chúa chỉ cho chúng ta làm gì, sống cách nào để muốn làm lớn thì làm gì trong cái mục này. Có vấn đề phải không? Tất cả các cha đều giảng như vậy. Tôi không đồng ý. Ai đây hỏi cái là ai muốn làm nữa là gì? Cứ làm người phục vụ. Xin lỗi Đức Cấp Bất. Nếu là phục vụ ha, nó cứ làm bắt mình là con trâu quả. Đừng có học đâu. Đừng có tưởng mình nhìn cứ phục vụ đi là làm lớn đâu. Có đâu. Mà để ý trong cái buổi hôm nay cho nó hai cái à. Cho nên là cứ không có làm lớn hả? Chứ nhất là uống chén của thành công. Đúng không? Uống chén. Rồi sau đó Chúa nói này, Chúa có được bắt chết người đời. Vua Chúa trần gian thì làm lớn lấy quyền thống trị kỳ khác. Còn Chúa con nhìn thầy thế này, thầy đến trần gian không phải để người ta hầu hạ mà thầy phục vụ. Thầy thử ra làm lớn phục vụ giống Chúa Giêsu đứng sau. Còn cái thứ nhất là Chúa nói rằng uống chén, đúng không? Chứ hỏi các ông ấy đòi tranh nhau đúng chưa? Chúng có uống chén của thầy không? Uống chén của thầy cái là gì? Chính là hiệp thông thánh thể. Đấy. Chúng ta đọc ở thư thứ nhất Cô-rinh tô chương 11 câu 25 đó. Khi Chúa Giêsu đã thánh thể cho đem ra, này là chén máu thầy, máu giao ước mới sẽ đổ ra chúng cho chúng con và nhiều người được tha tội. Mỗi khi chúng con anh em uống chén này, anh em hãy làm việc này nhớ đến thầy. Thế nên uống chén đó chính là cử hành và hiện thông thánh này, đúng không? Vậy thì chúng bảo uống chén của thầy không, tức là có hiện thông thánh này không? Thế đó là điều đầu tiên. Phải hiện thông thánh thể. Bởi khi chúng ta hiệp thông thánh thể, chúng ta được đồng hóa với Chúa lớn không? Đúng không? Phaolô nói tôi sống mà là tôi mà Chúa Kitô sống không ạ? Rồi Thư cho Thái chương 2 câu 11 14 Đấng đã thánh là Chúa Giêsu và những người được thánh hóa chúng ta cùng một nguồn gốc, cùng một xương một thịt. Đấy, lớn chưa? Giăng chương 6 câu 57 Chúa nói rằng ai ăn ta nó sống nhờ ta như ta sống nhờ cha ta. Một sự sống cùng với Thiên Chúa. Ngoan không? Ta về với cha. Ở trên này các ngươi kết hợp với ta, các ngươi sẽ làm được những việc như ta, các ngươi làm việc hơn ta nữa. Giăng 14, 12 rớt đâu? Bởi vì ta về với cha, tức là ta về, ta thiết lập y tế, ta cầu nguyện, các ngươi tin, cạnh cùng với ta làm những việc như ta, làm hơn ta nữa. Qua lâu như vậy, đầu tiên chứ mà muốn làm lớn phải hiện tượng thế này, cái đó tự bản chất là con người mới lớn lắm, đúng không? Khi mình được rước lấy mình hiện tượng thế đó, tự con người của mình là lớn rồi, vì mình được đồng hóa với Giêsu. Galat 2:20 đó, tôi sống mà là tôi, mà Chúa Kitô sống mà đồng hóa chứ, đấy là lớn nhất. Đó là cái cách chúng ta làm lớn mà chưa phải phục vụ bạn, chưa phải háo tốn gì vào đâu, rất là dễ. Cho nên chứ mà uống chén, chúng ta phải hiểu uống chén đấy là nghiêm túc thích thể. Dĩ nhiên uống chén cũng là chịu đau khổ. Hay nữa, trong đời của Chúa Giêsu, hai lần Chúa nói uống chén là lúc Chúa là bế tể, Chúa là uống chén, à, và lúc Chúa chịu thử nạn đấy, trong một Gethsemane, Ngài nói Chúa Cha, Cha ơi nếu có thể được, xin cho con khỏi uống chén này, à, tức là lúc đó cả cuộc đời Chúa phục vụ đến chết rồi, đến tận tuyệt rồi, nó sắp bắt Ngài rồi, thì Ngài cho cái đó là một cái chén. Thế nên cái chén thứ nhất Ngài nói là cái thể, còn chén thứ hai là cuộc đời phục vụ. Thì cái chén thứ hai ở trong người Gethsemane cuộc đời phục vụ, Ngài nói xong. Vì vậy đấy, cha nói này, muốn làm lớn đầu tiên phải hiện thực cái này. Thứ nhì, có Chúa Giêsu ở cùng đó, mình đi phục vụ người khác ấy, người đó mới là người lớn trước mặt Đức Chúa Trời. Chứ không phải cứ đi lại phục vụ người ta thì là con trâu. Con trâu nó làm lớn à? Con trâu nó kéo cày hơn mình à? Con ngựa thì kéo cày hơn mình, nó làm lớn hơn mình à? Cái đó lớn của mình là vì có Chúa ở cùng, mình phục vụ người khác để cái hành động của mình trở thành hành động của Thiên Chúa. Công vụ chương 5 câu 39 nói như vậy đấy. Đây là cái lớn, chứ không phải cứ cắm đầu phục vụ là làm lớn. Mà tôi rất tiếc mà khi cứ nói cái chỗ này, cứ bao nhiêu người mà nói được muốn làm lớn thì phải làm tôi tớ. Mọi người ta bảo này, làm kiểu đó nó bắt được cả châu hóa đó, không làm lớn đâu, làm châu, làm bò, làm chó đấy. Phải có, phải thuộc về Chúa trước. Cái ý nghĩa của con người, cái giá trị con người là lớn trong Thiên Chúa. Phẩm giá của mình chỉ trọn vẹn tuyệt vời giống Chúa khi ở trong Giêsu. Đó là lý do cho nói uống chén trước, nhớ tin mừng này. Cho nên khi chúng ta làm điều, chúng ta kết hợp với Chúa phục vụ mà chúng ta khổ, thì chúng ta hãy mượn lời Kinh Thánh trong Đắc Ca hôm nay mà chúng ta cầu nguyện lên Chúa, xin lấy tình thương mà cứu con, lấy tình thương mà cứu con. Bởi vì Chúa làm sao? Chúa đã hứa với chúng ta làm sao? Ai theo ta, cầu tôi một tin mừng, ai theo ta
làm sao?
Ta là ánh sáng và sự sống. Cho nên Chúa Giêsu chỉ có đến với Chúa Giêsu và tôi là ánh sáng cho thế gian. Ai theo tôi sẽ được ánh sáng và sự sống. Đi theo Chúa, Chúa cứu con đi theo Chúa thì Chúa là ánh sáng đem lại cho con sự sống. Cho nên theo Chúa là kết hợp với Chúa đi phục vụ đau khổ, đi con đường Đức Giêsu đã phục vụ đấy. Ai nói mình ở trong Chúa Giêsu thì hãy đi trên con đường Đức Giêsu đã đi. Địa chỉ 1 Gioan chương 2 câu 6. ai nói mình ở trong Chúa thì hãy đi trên con đường như Đức Giêsu đã đi, tức là có Chúa đi phục vụ trong dân cầu, thì đó là cách nào lớn nhất. Người ta kể chuyện rằng ông Phêrô, ông Giacôbê, ông Gioan, ba cái ông này á là Chúa đi đâu cũng đòi theo hết á, đều muốn làm lớn mà Chúa đi đâu cũng đòi theo hết á. Có lần Chúa leo núi, ba cũng leo luôn, thì Chúa bảo ba ông này, Chúa còn một đứa cầm cục đá nhá, hai tay mỗi đứa cầm mỗi tay một cục đá, đi theo thầy về khổ tí. Nên là cho đá vậy cái này, anh Phêrô anh nhặt một cục đá to này, hai cục vào tay anh cầm cho vào tay. Chú ý bảo mỗi đứa con cầm hai cục đá mà, anh Phêrô anh khôn lắm, cầm hai cục đá nhỏ. Còn anh Gioan ấy thì tự hào là mình là người yêu Chúa, cho nên mình tỏ ra mình rất vả một tí, anh lượm hai cục đá thật là to vác vào. Đi một hồi mệt quá, anh Doan bảo thầy ơi, còn vác hai cục đá theo thầy mệt quá thầy ơi. Anh Phêrô bảo mày dại mà chết, coi tao này, thầy bảo hai cục đá thì tao cầm hai cục đá, tao đi có sao đâu, ai bảo mày dại. Thế thì hỏi Phêrô nói thầy ơi, không còn thấy đói rồi, kiếm chỗ nghỉ ngơi, kiếm gì ăn. Thì Chúa mới bảo thì lại ghế gốc cây kia ngồi nghỉ đi, rồi là kiếm gì ăn. Rồi lúc đó thì kiếm gì ăn, Phêrô bảo bây giờ kiếm gì ăn được thầy. Chứ bảo thì con mang cái gì đấy, vậy con mang hai cục đá à. Thế là con cái để ông nào để cục đá trước mặt ấy. Ông Phêrô hai cục đá còn nhỏ này, bảo không đi, còn ông Gioan này hai cục khối đá này. Chúa đến danh cha và con vậy thầy, thế một cục là nước, một cục là bánh, thế không? Là bánh. Thế là anh Phêrô ấy cục bánh vào này, cho toàn là bên cục đá nước vào này, mà rồi đói quá thằng Gió An cục bánh to này, mình nước to này, anh dầu dầu làm miếng mà em. Thế anh ra là ôi giời ơi cậu, vừa nãy cậu bảo tôi dại, bây giờ nó rửa tay xin thằng dại. Cứ bảo tôi dạy, dạy phát cục đá vào, tôi dạy, tôi lấy đi xin là dạy. Thôi nha cậu ơi, cậu khôn thì cậu cũng sống đi. Chúa Giêsu tự hại, kêu kêu ra, thôi mà con, tội nghiệp đó. Râu sổ rồi mà vợ nó nuôi. Trời ơi, thế là ông giáo bà nước mẻ bánh đưa cho Phêrô ăn. Đấy, nhờ vất vả đấy, mà có bánh mà chia. Thế lúc đó Phêrô mới nhớ lại lời thầy đã nói rồi. Ai theo thầy thì phải mất thập giá, mất mạng. Ai muốn cứu mạng sống mình thì mất. Ai lưu mạng vì thầy, vì tin mừng thì được sự sống. Thì người thấy là thầy dạy, dám nhớ, tôi thực hành. Nó có bánh to, nó ăn. Thế mà mình xin nó cũng xấu hổ. Mình là tôi lại là mình xin đó. Anh em thấy không theo? Thế cứ vất vả đi theo chú. Nhưng mà nhớ khi có Chúa ở cùng. Nhưng ông cái chuyện mà ông viện Gioan ông mới chia bánh ấy, là tại vì sao? Tại vì Gioan yêu thầy, Gioan thương thầy mà Gioan chia. Chứ nếu hôm đó thầy không lên tiếng ấy, sức mấy mà Gioan chia. Tại vì Phêrô mới chửi nó này, mày ngu này, phải không? Vì thầy. Đấy, khi có thầy thì người ta rộng rãi, người ta chia. À,